เพียงใจมันนานต้องเดียวแต่แต่ยังยายโพเธอเดียวมือเดียวยังเธอฝากใจต้องยังตามดันแต่ฉันฝากยอบเสียงเดียวเดียวต้องเดียวเดียวฉันได้ยินเดียวเมื่อไหร่เธอยังเดียวมันเริ่มเธอไม่อยากทำจึงยังตามดันแต่เธอตั้งใจเธอแต่ต้องเปิดเดียวมันจะอันเยอะเลยอันเยอะกันอันเดิมพบโดยตามปีนานเยอะเลยฟังกันฟังได้ฟังกินเลยมาเพื่อเดียวโอ้เธอครับ
Ekam samayam bhagava kavakiyam virati chetavane anatake vikata arame atako anyarami ratami ananatiyaGantavangami Vanaka Pange Tavanam Opanate Vahyena Pagavane Nurakan Kamiwakan Kamiwa Pagavanda Kamiwake Vahye Kamana Deva Manosaka Manjalana
Thank you.
quân nguyện lòng đang nói những lời chẳng chắc là phúc lành cao thượng hiếu thần và chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạng nguyên buộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhộ tánh thương quá thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lành cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng không đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Bứt Thá Tâm Má, chương trình Tết Nguyên Đán, quý tỵ, bài học hôm nay, 7 tùy miên, sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Pháp Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai và ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thích thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh, như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đạo vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thá Giá, và kính mời sư vô thường lên đọc phần chánh văn.
Nam mô Bụt Thá Giá. Con xin phép đọc bài trích văn của bài học hôm nay. Bảy pháp bảy tùy miên. Bảy pháp Này các hiện giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận. Để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? Bảy tùy miên, dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu thanh tùy miên và vô minh tùy miên. Này các thiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nhiều Ngài Đức Pháp Tăng, Ngài Đức Ngài Ký, Ngài Đức Pháp Lạc cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào quý vị. Hôm nay thì học về bảy pháp tùy miên, những cái pháp mà mang lại cái bất thiện, mang lại cái sự đau khổ lâu dài cho những ai có những pháp này. Thì quý vị biết rằng đối với chúng sanh luân hồi sanh tử, đọa đài vào những cảnh giới đau khổ. Trong Phật giáo Đức Phật ngày dạy về có những cái ác pháp mà những chúng sanh này khi tạo những cái ác cái nghiệp do cái ác pháp này có mặt, thì chúng sanh đó sẽ rơi vào những cái khổ cảnh, sanh vào những cái loài ngã quỷ hay những loài ác thần Atula hay những cái loài chúng sanh địa ngục. Thì tùy theo những cái ác pháp mà có mặt ở trong chúng sanh đó, nên đối với những cái pháp bất thiện hay là những cái pháp thiện, tất cả những pháp bất thiện, tất cả những thiện là một cái pháp mà có thể nhập đối với những người tu sĩ. Đối với những người tu sĩ thì chuyên năng nghe pháp để hiểu về những cái pháp mà những cái ác pháp và những cái thiện pháp, để có thể loại bỏ những ác pháp và tu tập những thiện pháp. Và buổi hôm nay thì bảy cái pháp thiện niên này chúng ta sẽ được nghe thượng tọa về siêu về trình bày và giảng dạy rộng rãi. Con xin kính cung tỉnh thượng tọa
giảng dạy cho bạn hôm nay. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý giáo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta vì hôm nay thì tôi rất nóng bận công việc nên chúng tôi điểm khuyết để thuyết giảng đề tài này. Phiền não trở thành phiền não hữu ngầm. Thì chúng sanh cái chữ anusya là tùy duyên hay là tùy duyên, tức là cái thắt hữu ngầm. Những phiền não này không phải nó nằm ẩn ở trong tâm của chúng sanh như là cặn cà ở trong cái viên nước cà, hay cũng không phải như những cái hòn sỏi mà nằm ở dưới lòng xuống thì những việc gọi là ngủ nằm là vì tập khí của chúng sanh đã quen với những cái phiền não đó. Phiền não đó nó đã thuần thục nên khi mà gặp cảnh nó khởi lên phiền não thì phiền não nó sẽ khởi lên. Thế nào là bảy pháp trì nhân? Ở đây là gì? Dục tham, kama, raga, musiyo. Là dục ái trì nhân. Bất cứ khai lúc nhân vô là phẫn mất thiền nhiên hay là sân thiền nhiên. Biết tha nước sử dụng khi đi thiền nhiên vì khi biết tha nước sử dụng là nghi thiền nhiên, mà nước sử dụng là mạng thiền nhiên. Sau đó ra ra nước sử dụng là hữu tham kỳ nhân và avijja sayo là vô minh kỳ nhân. Pháp kỳ nhân thứ nhất tức là tham ái đối với mũi dược sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngô thực lạc. Cái lực tham ái đó chúng sanh trong vô thủy liên hồi đã bị tạp nhiễm, đã từng dính mắt đối với sắc thân vô bị xúc, cho nên bây giờ thể mắt cái cảnh sắc thì được liền ở lên tham ái. Ba nghe tiếng liền khởi lên cái tham ái, thơm liền có nên tham ái. Tham ái mùi lưỡi bên bị ngô liền khởi lên tham ái, thân sức chậm khoái lại thì liền khởi lên tham ái. Những cái ái tham đó là những tập khí, những tập nhiễm lâu đời cho nên bây giờ gặp cảnh thích hợp thì khởi lên lòng tham rất là dễ. Không biết cái câu gì người ta nói rằng là ăn cắp quên ta là nhà quên mặt gì đó. Nếu mà chỉ có một vài lần, chỉ có một lần lấy trộm thì sau đó không có quen. Nhưng mà vì người này thường ăn trộm, ăn cắp cho nên quen ta để được cắp. Cái gì của người ta để cho ở là tự nhiên khởi lên cái tâm muốn lấy. Cái đó là cái pháp tự nhiên quen.
Không dễ khởi lên
thì cũng mà đã được tin tập tạp lý ở trong đời quá khứ, hay chắc sai chỉ nào chắc theo thường kiến và loạn kiến. Cho nên khi mà gặp cái sự gì nó cũng khởi lên tạp kiến dễ. Khi mà những người dần là người Phật tử đi đường, nhưng mà khi chúng ta ra ngoài mà gặp cái sự xung đột, nó tự nhiên trước nhất là mình khởi lên cái tạp kiến này đã. Thì nghĩ rằng hôm nay tôi quá, hoặc là xuất hành nhầm cái ngày xấu, cái giờ xấu, cho nên chúng ta cái sự xung đột này khởi lên cái tạp kiến như vậy rồi đó. Sau đó nếu là một người có cái sự khéo tác ý, nếu suy nghĩ đến cái nguyên nhân và hậu quả của cái sự xui rẻo, sự xui xẻo đó, thì còn khi mà không có cái sự khéo tác ý mà trí tuệ chánh niệm kiến, thì thường khởi lên cái tạp kiến chắc tay dữ lợi. Sẽ khó diệt trừ được tạp kiến, bởi vì tạp kiến đã khởi lên ở trong quá khứ nhiều quá, nó trở thành cái tập khí, trở thành cái thói quen, chắc thường kiến, chắc đoạn kiến, hay là chắc vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Chắc sai như vậy cho nên bây giờ mới hiểu sai. Thứ tư người quý kiến cái sai lúc vô, tức là hoài nghi định nghi. Cái phiền não hoài nghi này nó cũng là một cái thứ phiền não ngũ mặt, do người chiến tranh trong đời quá khứ là từ có cái sự hoài nghi, không có cái sự biết tin, không có tin tưởng Phật phát tâm, hay là không có tin tưởng, không có sự tin tưởng hiểu biết về cái nhân quả nghiệp báo, hoặc là không có suy xét theo chân lý là khổ nó có tập khởi, rồi cái tập khởi đó có thể là do gì, mà có thể do cái não không có rõ biết cái gì bởi vì cái phát minh cho mình đấy. Rồi thì khởi lên cái sự quầy nghi đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, hay quầy nghi về cái kiếp sống, cái thân quý này. Vì cái mạng vừa nghe Pháp, lúc nghe thì hiểu đó, thì biết như vậy, nhưng mà rồi trở lại với cái thái độ về đi, không biết cái thân quý này từ đâu mà có, rồi sau khi chết sẽ có những người khác phải chăng, hay là quầy nghi về sự giác ngộ của Đức Phật, quầy nghi về hiểu năng của chánh pháp, hay quầy nghi về cái sự thanh tịnh của tăng chúng. Có nhiều cách quầy nghi, và những cái quầy nghi đó nó khởi lên do cái pháp ngũ mật.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính lãnh lễ tòa tại siêu, và con kính thưa với sư là cái mic của thượng tọa đã bị rớt mic, và con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Và Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng và từ bi điền thuyết giúp cho thượng tọa Tề Siêu. Con liên lạc cũng chưa có được, và con gọi điện thoại nhưng mà thượng tọa không có bắt máy. Con nghĩ rằng ở bên đó cúp điện, con không biết có phải hay không. Và con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Và Nam mô Bụt Thầy Giá.
Thì Hồ Đòi đang nói đến cái hoài nghi kỳ viên. Hoài nghi là chúng ta không có tin tưởng, hay chúng ta nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Hoài nghi là trạng thái đó, giống như một người đứng ở ngã ba đường, không biết đi bên đây hay không biết đi bên kia. Thì Thượng Tọa nãy đã trình bày chúng ta hoài nghi về sự giác ngộ của Đức Phật, hoài nghi về cái sự hướng thượng của chánh pháp, hoài nghi về cái sự thanh tịnh của tăng chúng. Rồi hoài nghi về cái sự luân hồi sanh tử của chúng ta. Như là chúng ta thấy có nhiều cái chủ thuyết người ta nói từ con khỉ thành người, hay là từ những cái loài mà những cái loài đơn bào trở thành loài đa bào, như là cái thuyết mà các nhà khoa học chứng minh con người chúng ta từ những cái loài đơn bào rồi từ đa bào rồi trở thành những cái loài thú này rồi thú kia, rồi chúng ta tiến hóa từ loài vượn người chúng ta người. Thì chúng ta khi mà chúng ta nghe cái đó thì chúng ta khởi lên cái hoài nghi, hoài nghi con người của chúng ta. Theo Phật giáo thì Đức Phật ngài nói rằng do vô minh và hành là nhân quá khứ đưa đến cái thức là quả hiện tại, danh sắc lục nhập thức thọ đó là quả hiện tại. Rồi khi chúng ta tạo lên những cái ác pháp như là tham ái thì đó là nhân hiện tại để tái sanh trong tương lai. Thì cái hoài nghi thì chúng ta có hoài nghi rất là nhiều, và hoài nghi về cái nhân quá khứ, cái quả hiện tại, cái nhân quả tương lai, và chúng ta hoài nghi về vô minh, hình thức, chuyển sắc, nhập thức thọ, ái phụ hữu, thanh lão tử. Thì khi mà chúng ta chưa có được cái sự học hỏi đó, thì chúng ta có sự nghi ngờ, mà chính cái sự nghi ngờ này đã ngăn che cho chúng ta không có tiến bộ. Nên quý vị thấy một người mà họ hoài nghi đó, thì họ cái tâm của họ nó không có biết đó. Và khi một cái tâm họ quyết đoán đó thì họ không có quyết đoán đó, thì họ không có thể nào mà thành đạt được hết. Giống như bây giờ quý vị cứ nghĩ là một cái người mà đi mà không biết đi bên đây, không biết bên kia, mà cứ là lẩn quẩn chỗ đó hoài, cứ suy nghĩ không biết đi chỗ này chỗ kia, mà cứ tốn thời gian như vậy đó, thì người đó cũng không đi tới đâu. Thì chính chúng sanh á bị cái hoài nghi, cái nghi tiền biên này á cột trói ở trong cái sự sanh tử luân hồi. Chúng sanh cứ nghi ngờ về những cái sự giác ngộ, những cái chánh pháp của Đức Phật, nghi ngờ về cái giáo lý nhân duyên, hay là nghi ngờ về tứ đế, phổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, nghi ngờ về những cái năm cái nhân quá khứ là vô minh, ái phủ và hữu, đó là những cái nhân đưa đến cái quả như là thức, chánh sắc, nhập thức. Thì hoài nghi thì chúng ta có chia ra cái hoài nghi á, đặc biệt của hoài nghi thông thường. Ví dụ chúng ta hoài nghi con quả tại sao mà nó đen, con cò tại sao nó trắng, con công tại sao nhiều màu, cái con này con vật kia không giống nhau.
thì mình nghi ngờ, mình hoài nghi về cái điều này điều kia. Có thể là nhiều khi chúng ta theo một cái tôn giáo nào đó, hay là chúng ta tin tưởng có một cái người nào đó họ tuyên bố rằng họ tạo ra những cái loại vật này vật kia. Thì giờ chúng ta rất là nhiều cái nghi ngờ về cái vấn đề này đều là do cái nghi tiền niên. Bây giờ thì có lẽ là con thấy Thượng Tọa kêu vào lại rồi. Thượng Tọa cũng rất biết từ lúc mà đại đương Thượng Tọa giảng về hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng. Thì Thượng Tọa đã bị rất biết, con điều tiết cái chỗ hoài nghi này. Thì bây giờ con tỉnh Thượng Tọa thẩm biết lại là Thượng Tọa tiếp tục để tiết giảng.
Chúng ta không biết đó được. Nó gây
chúng ta muốn làm cái chuyện đó. Nhưng kẻ bàn can, người tán tật, có người thì họ nói được, có người nói không được, họ nói gì quá, thành ra chúng ta cũng đâm ra của mình. Giống như trong cái câu chuyện của Tương Lai, Tăng Xâm là đệ tử của, là học trò của Đức Khổng Tử, là một người tốt và bằng thầy Tăng Xâm cũng biết rõ cái tính con trai của mình nó hiền tốt, bởi là học trò của Đức Khổng Tử nên những người cái tính đầy đủ. Một hôm đang ngồi giải phụ nữ trước sân sân nhà thì có người hàng xóm đi ngang, họ mất tay tâm giết người bị quan bắt. Lúc đầu bà mẹ không tin, bà không tin là con trai quá là giết người, bà cũng ngồi làm việc thẳng nhiên. Cho đến hai cái người sau đi ngang cũng báo cho bà như vậy. Thì bà hơi chột dạ, nhưng mà bà cũng chưa có giống như giờ con của mình, bởi bà biết rõ cái tâm lý. Nhưng mà đến cái người thứ tư cái mà họ đi nghe mà nói như vậy thì lúc bây giờ bà quá khóc, bà quá khóc. Nhưng mà bà không có biết rằng là một cũng có kẻ giết người, nhưng mà kẻ đó là cùng tên với con của bà. Thì cho thấy cái tâm của chúng ta, chúng ta thế mà gặp chuyện chúng ta dễ hay khởi lên cái sự quậy nghi, chúng ta không có thể quyết định được, do vì tập khí đời quá khứ chúng ta đã nghi ngờ. Hãy ở trong nhà mà bị mất tiền bạc thì tự nhiên người trong nhà, người chủ nhà hay nghi ngờ, khởi nghi ngờ là vợ ăn cắp hoặc là con ăn cắp hoặc là những kẻ ăn người ở trong nhà ăn cắp. Chuyện gì xảy ra thì khởi lên cái sức bệnh trước vậy đó, cái chuyện nghi ngờ trước vậy này, rồi sau đó tự hiểu tự nhiên khi nào hết rồi thì người mới không có cái sự bệnh nghi nữa. Cho nên cái tâm phạm phu của chúng ta, cái sự nghi ngờ nó là cái chứng bệnh. Và nếu như là những cái chuyện xảy ra trong đời thường của chúng ta thì đó là cái bệnh cũng không đến độ tác hại, nhưng mà đối với cái sự quản lý và làm cho mất đi cái sự tính toán để đạt tới cái chuyện này thì cái sự quản lý đó nó khởi tâm lên rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây đó, cái sự hoài nghi nó là một cái thứ tự nhiên, một cái thứ tự nhiên nữa mà do cái gì đời ở đây cái tâm hoài nghi. Gọi là mạng tự nhiên, gọi là mai mạng bước vô. Mạng ở đây tức là cái sự kiên mạng, cái sự ngã mạng. Mạng có nhiều hình thức. Cái thái độ tự hào cũng là cái sự ngã mạng, chứ không phải là không phải chỉ mạng ở đây chỉ cho chỉ là cái hình thức cống cao hay là ngã mạng pháp lớn mới gọi là mạng, mà luôn cả cái sự tự hào, tự mạng hay là tự cao tự đại đều là mạng cả, đều là mạng. Một người nói rồi cho họ có thương người khác, họ biết nói như vậy. Nhưng mà bây giờ cái tấm phạm tôn họ thương được mà họ không có dễ dàng tự nhận mình là thua sụp một cách dễ dàng hay là một cách không có tự nhận gì. Họ luôn luôn họ cũng nghĩ đến cái chuyện là đặt tự ngã trên đất, họ chấp nhận những cái sự phân biệt, nhưng chấp nhận một cách kiên mạnh gọi là thua thì thua thì bằng thua ý hơn, mà cái thứ đó cũng là mạng. Còn cái trường hợp hơn ý bằng hơn ý thua thì cái đó là đương nhiên là mạng rồi. Mình hơn người ta mình khởi lên đi, hay là bằng ý hơn bằng ý bằng bằng ý thua, nó chính có chính cái cách ngã mạng. Mình tự hào mình hơn người khác thì đó cũng là sự ngã mạn cả đời rồi. Mà mình chỉ bằng người ta thôi mà mình cũng tự hào được, mình thấy người đó nhờ mình nghĩ rằng mình cũng bằng người ta gì chứ đâu có thua kém gì, đó cũng là sự ngã mạn, cái thái độ ngã mạn. Rồi khi mình thua một người khác thì mình cũng có cái sự kiêu hãnh của cái người thua thiệt. Ngày xưa chúng ta đọc ở trong chuyện xưa, hiện nay chúng ta thấy những trường hợp những hạt sinh họ nghèo khổ hay là họ thi trượt không có đổi đạt, họ về họ phải sống ở đây, nhưng họ cũng có cái kiêu hãnh của họ. Do đó chúng ta cần phải hiểu rằng cái pháp ngã mạn này đối với chúng ta nó là một pháp của mình. Cái hữu tham và cái dục ái nó khác nhau ở đây nào? Ở đây gì? Nó khác nhau ở chỗ dục ái tức là cái sự ham muốn đắm chìm trong ngoại cảnh dục trần như là sắc đẹp tiếng hay dục lông thịt ngô xúc lạc. Còn hữu tham ở đây cũng là cái lòng tham nhiễm, nhưng mà cái lòng tham này thì cái ái nhiễm này nó lại dính đến một cái cảnh giới tái sanh, tầm còn cái cảnh giới tái sanh đời sau, như vậy mới gọi là hữu tham. Cho nên cái chữ pháp quá và cái chữ ra giác, như cái chữ cam mắt, hai từ đó chúng ta phải hiểu có sự khác biệt nhau. Khi mà người có dục ái thì nghe thì họ lúc nào họ cũng thích nghe những cảnh sắc đẹp, thích nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, thân sự chạm khoái lạc, họ thích thú tham lắm. Nếu có những chúng sanh họ từ bỏ cái sự tham đắm ngũ trần được, thế nhưng khi mà họ làm thiện hoặc là khi mà hành thiện họ đặt tâm gì thì họ lại đắm chìm trong cái pháp gì, họ đắm chìm trong cái sự an lạc hạnh phúc của thiền nhân gọi là Chanasamapatti. Hoặc là một người họ sống ở đây mà tù họ không có đánh đuổi trong việc là hữu trần, nhưng mà họ muốn đến cái cảnh giới tái sinh ở tương lai, họ có sự thiết tha mong cầu cảnh giới tái sinh trong tương lai thì như vậy gọi là hữu tham. Cái hữu tham này cũng là một cái pháp tiền nhân, là bởi vì cái tâm Phật tư nếu không tham đối ngoại cảnh, nếu không có sự tham ái đối ngoại cảnh thì phải có một cái gì đó để cho cái tâm tham ái này nó dính mắt. Thế là họ tham đắm cái sự, họ đắm đuối, họ tầm cầu cái cảnh giới đại sâm, hay là họ ở trong cái trạng thái hiện đại của thiền định mà họ đã được cái cảm nghiệm, họ được trải nghiệm, họ có sự dính mắc chi phối. Mặc dù cái đó, cái trạng thái hạnh phúc đó không phải là sắc đẹp tiếng hay một thơm vị ngon sức lạ, nhưng mà họ có cái sự tham đắm. Nói tóm lại là cái sự tham đắm đối với một cái sự kiện gì mà nó ngoài ra sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạ thì cái đó gọi là hữu tham. Và cuối cùng là gọi là vô minh thì tùy nghi. Vô minh tức là cái sự tối tâm, cái sự ngu mê. Vô minh không có nghĩa là cái sự vô giác, như là chúng ta nói về nghĩa cái việc mà chúng ta chưa có học, mà chúng ta nói chúng ta biết thì cái đó chưa gọi là vô minh. Mà vô minh có nghĩa là những cái đáng biết mà không biết, tức là những cái gì đáng biết mà không biết, như là khổ đế, tập đế, nghiệp đế, đạo đế, là những cái đáng biết mà chúng ta không biết. Bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo là vô minh. Cái thái độ vô minh là một cái pháp của mình, là bởi vì khi một con người đã trải qua những cái kiếp sống luân hồi sanh tử che lấp thì họ có một cái thái độ ưu mê tâm tối, không có rõ biết cái sự thật hay là cái tâm lý, đó là cái sự vô minh. Hoặc là một người do phiền não nó che lấp, do cái tâm bất thiện sanh khởi thường, như là sanh khởi thường tâm tham, sanh khởi tâm sân, sanh khởi tâm vọng nghi hay tâm phóng dật, mà mỗi một cái trạng thái tâm bất thiện nó sanh khởi, nó đều có si tâm sở phối hợp. Bởi vì si tâm sở đều khi chúng ta biết bây giờ nó là bốn tâm sở mà thuộc về bất thiện như này, cho nên nó trở thành vô minh. Khi chúng ta ngồi thiền tham sân si thì nó có một sự tác động, nó có một sự dao động mạnh. Nhưng mà khi ngồi thiền mà cố gắng chánh niệm để theo dõi hơi thở ra hay thở vào để nhìn thấy vô thường của nó, vô ngã của gia đình tập, thì lúc bây giờ tôi nghĩ chi cố nó che lấp, cho nên ngồi niệm hơi thở ngoài mà không tìm thấy pháp, không nhận thức được cái tướng vô thường của nó vô ngã. Còn cái lý mà mình nhận ra là do khi chúng ta học học pháp thì chúng ta hiểu rồi, cứ như là thấy hơi thở ra hay thở vào, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng khởi lên những tư tưởng suy nghĩ rằng có sanh có diệt là vô minh, hay có sanh có diệt là vô thường. Mà cái gì vô thường cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Vì chúng ta suy nghĩ hết cái máy móc do nơi chúng ta học hỏi chúng ta biết, nhưng mà thực sự chúng ta chưa có tỏ ngộ được tâm tướng bằng cái tuệ quán hay là cái tuệ đạo tuệ quả. Mà đó chỉ là một cái sự biết do người học mà thôi, chứ không phải là do chính đắc. Thì cái đó là do cái gì? Cái đó là do vô minh, chúng ta gọi đó là vô minh. Cái thiền đạo tu này nó ngủ nhầm, vì đã là như vậy cho nên bây giờ hãy không có được sâu sắc và trí tuệ, không có cao rồi thì vô minh lại sinh khởi. Chúng ta biết rằng chúng ta là bởi ảnh hưởng của vô minh. Khi mà chúng ta ở trong căn phòng mà chúng ta trưng bày bàn ghế hay là dây tập ở trên bàn của mình, nhưng mà cái bản chất của bụi thì lúc nào cũng có. Nếu chúng ta không thường xuyên lau rửa cái sạch sẽ thì để một hai ngày thì cái nguyên bụi lắm, cũng như chúng ta như vậy. Cái trí tuệ giờ nó có sinh khởi trí văn trí tư, nhưng mà sinh khởi trước vậy đó thì chừng hai ngày sau thì tự nhiên cái trí tuệ nó mất đi do vô minh chi phối. Còn nếu khi mà những người mà họ không tự tu tập, không tự an trụ được thiện pháp thì người đó vô minh còn dễ đặt hơn nữa. Chúng ta thì những người có nghe pháp, có hiểu pháp và thỉnh thoảng có sự thực hành thiền định gì, nhưng mà khi mà nói đến vô thường của nó vô ngã thì mình suy nghĩ không sâu, đó là vô minh. Hay là mình quán xét về thập diện nhân duyên cũng suy nghĩ quán xét cũng không sâu, đó là do vô minh. Thì như vậy được nào cái phạm phu chúng ta nó cũng bị vô minh chi phối. Nhưng mà vô minh chi phối trong đời sống của chúng ta nó hai cách. Quý vị Phật tử chúng ta nghĩ rằng là nếu một khi khởi tâm thiện thì đâu có cái sở hữu si, có tâm sở si nó phối hợp trong tâm thiện đâu, thì lúc đó đâu gọi là vô minh. Nhưng không thưa quý vị, vô minh nó trở cho hành phúc hành hay phi phúc hành bất động hành, nó trở thành hai cách. Nếu mà đối với hành á, thì vô minh nó trợ cho phi thức hành, có thể là câu tự nhiên, nghĩa là tâm tư nhờ thời tâm khởi với tâm thiện, tâm khởi với tâm tư bất thiện cho tâm an. Nhưng mà đối với pháp thiện thì mặc dù không có sự tư nhiên với tâm, nhưng mà nó vô minh nó trợ cho tâm thiện thì giới tâm khởi bằng cách là lực lượng tự nhiên duy, thì đó chúng ta gọi là vô minh. Thế mà như chúng ta vẫn biết đời là khổ, lẽ ra biết như vậy thì chúng ta phải thiết tha và nỗ lực để chúng ta đạt đến cái chấm dứt khổ. Mà đằng này thì khi mà khởi lên cái tư tưởng khi mà chúng ta làm cái việc thiện gì, nó cũng do sự thúc đẩy là vì nào mình chúng ta làm thiện như thế này đời sau tôi được an vui, sinh được của trời của người của tôi, chúng ta làm thiện chúng ta hay nguyện, hay nguyện đời sau hãy làm tốt thì chúng ta cũng nguyện. Cái đó một phần là do tôi nên đã chi phối, do tôi nên chi phối bằng cách là thừa tự ý duy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong bảy cái thứ phiền não này chi phối chúng sanh là vì chúng sanh đã tu tập quá nhiều trong quá khứ, nó trở thành cái pháp tự nhiên rồi. Bây giờ dù cho đang từ lúc đó không có dục tham, không có sân hận, không có tạp kiến, không có hoài nghi, không có mạng, không có hữu tham, không có vô minh đi nữa, cái tâm nó đang tành không có những cái thứ bất thiện đó. Nhưng mà ở trong thâm tâm của chúng sanh thì vẫn có những cái thứ này. Bởi vậy cho nên khi mình gặp cái cảnh hoặc là gặp cảnh nào mà mình không có sự khác tác ý thì mình phải lên tâm tham tâm sân, cái đó gọi là tiền nghi, chúng ta gọi là tiền nghi. Có thể một sớm một chiều của chúng ta có thể kẻ phạm phu chúng ta chưa có đẹp được cái pháp tiền nhân đó đâu. Là vì sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta đã dẹp được pháp tiền nhân đó rồi thì chúng ta đã chứng được đạo quả, trở thành một thánh. Nhưng mà vì rằng chúng ta không có đẹp được cho nên chúng ta mới còn là phạm phu. Nhưng mà bọn phiền não tự nhiên nó cũng chưa hẳn là bất kỳ kẻ phạm tu vô minh Asato của chúng tôi đâu, là kẻ phạm tu không có nghe, không có học Phật pháp, lời dạy của Đức Phật thì bảy pháp tự nhiên này còn nghe, nó khởi lên thường xuyên. Nhưng mà đối với một người Phật tử tu tập dù cho nên còn phàm, nhưng chính do học hiểu được Phật pháp cho nên cái pháp tiền nhân đó vẫn có thể là mình không chế được, mình hạn chế được. Nếu mà mình nghĩ rằng là kẻ phạm tu thì tất nhiên phải có những cái phiền não đó, nói như vậy chúng ta buông trôi thì như vậy phiền não đó nó sẽ tăng thịnh, nó sẽ lớn dần lên. Ta biết rõ những cái thứ này là rất phiền não, thì bây giờ chúng ta cần phải tìm cách để chúng ta giảm thiểu cái phiền não đó. Thí dụ như mặc dù dục ái tự nhiên, cái lòng tham dục đối với năm cảnh trần là trong quá khứ mình đã từng có cái tham, sự tham đắm đó rồi, bây giờ hiện tại mình gặp cảnh sắc trong khi bị xúc đẹp hợp ý để từ khởi lên tâm tham. Nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta ngăn sự trừ bớt được tâm tham đó? Thì bằng cách thì chúng ta cố gắng, chúng ta quán niệm cái sự vô thường và những cái pháp vô thường, để chúng ta thấy rõ các pháp sanh và cái diệt. Dầu cho sắc đẹp chứng hay được thân bị ngơ thực lạc rồi, nó cũng sẽ bị tiêu diệt, nó cũng sẽ bị đoạn diệt biến mất. Nghĩ như vậy cho nên tâm tham hạn chế, không có không có sanh một cách là sâu đậm như là cái kẻ vui mà phạm phu. Nếu mà chúng ta là phạm phu mà đa văn thì nó cũng đỡ đi, có khi nào sanh cái gì. Mặc dù là tâm tự nhiên, nhưng mà không có nghĩa là tâm sân tâm khởi, chúng ta để mặc cho nó tự nhiên tâm. Chúng ta cần phải biết là tâm sân là khi nhớ chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ. Thì bây giờ làm sao mà mình cố gắng làm sao chúng ta dẹp bỏ hay là hạn chế được tâm sân? Người ta nói là sân vô thành nhất, đó là đúng. Nhưng mà nếu như chúng ta ý thức biết được thì ở cái gì này cũng có lên tâm sân, một là tự nhiên đổi mới chính mình, hai là nó trở thành cái thừa cử duy, là chúng ta dễ trở lên cái tâm sân này. Thế là người Phật tử chúng ta phải tu tập, phải quán được cái sự khổ thường xuyên, hay là chúng ta an trú vào tâm tư nếu ta nếu thực tế, thì như vậy tâm sân cũng được hạn chế dần dần. Rồi bây giờ nói đến kiến trị tự nhiên, không phải chúng ta để mặc cho tài kiến này sinh khởi, mà chúng ta nhờ do cái sự học hiểu và nhờ do cái sự tác ý, khéo tác ý, chúng ta nhớ rằng là nhân sanh cái chính kiến có hai. Một là đó là câu khu sắc, tức là do nhờ nghe pháp, từ nơi người khác, tức là từ nơi Đức Phật hay là từ nơi tác ý để đến Đức Phật. Chúng ta nghe pháp được xuyên về thì chúng ta sẽ dẹp bỏ bớt tạp chí được. Thứ hai nữa, tôi nên thứ hai là dẹp bỏ cái tạp chí để phát sai đến chí để tự vô đến chô mắt tất cả đó. Tức là phải có sự khá tải, gặp cái cảnh gì cũng được cái trí tuệ để được suy tư. Rồi chúng ta suy tư như vậy là chúng ta dẹp bỏ được cái tạp chí, khi tôi phải chứng minh. Rồi còn về vấn đề về những gì nữa thì người Phật tử chúng ta tu tập để tránh, để hạn chế tất cả sự quay nhiên. Một là do chúng ta nghe pháp và chúng ta đặt niềm tin vào Phật, thì chúng ta hạn chế tất, chúng ta hạn chế bớt cái vấn đề tài chính. Giờ chúng ta có được cái chánh kiến, hãy có chánh kiến thì hạn chế bớt tài chính. Rồi cái bài nghi thiền nghi cũng vậy, ở đây rồi Phật tử chúng ta nên nhớ, vì không có cái sự khéo suy nghĩ phân tích pháp cho nên nó phát sinh cái sự quả nhiên. Thì bây giờ mình biết như vậy rồi thì mình hạn chế. Còn như trong cuộc sống của chúng ta thì khi mà chúng ta hay nghi ngờ người này, nghi ngờ người khác, hay là chúng ta có sự nghi ngờ trong cái công ty của chúng ta trong đó, thì bây giờ chúng ta phải tập làm sao để chúng ta học cho thành. Để tránh được cái tình quản lý đó, tình mạng tình yêu. Ở đây chúng ta có những cái pháp tu tập, chẳng hạn như Đức Phật này dạy là ra cái vô chắc, biết ra vô chắc hay sao nó tới bước nào, có sự tu kinh và chi nguyện. Khi mà chúng ta có cái pháp tu kinh và chi nguyện, lâu dần chúng ta cũng dẹp bớt được cái ngã mạng tình yêu, dẹp bớt được cái sự ngã mạng không cao. Là do là chúng ta sống với tình yêu người khác, tôn trọng người khác, là do nhờ cái biết tấm khiêm tốn dần dần nó bỏ. Mặc dù người ta nói rằng một lần khiêm tốn cũng là tự cao, điều đó đúng chứ không phải là sai. Ví dụ như một người thật sự khiêm tốn thì dần dần tài giả mạng nó cũng sẽ bớt đi. Đó chúng ta sẽ được. Chứ đừng nghe nói như vậy thì chúng ta sợ là mình khiêm tốn thì người khác cho rằng chúng ta có cái sự khiêm mạng thì cũng có được họ có. Tức là có những người họ có cái sự ngã mạn có nhiều hơn là khi mà người ta khen họ cái chuyện đó thì họ cũng nói đâu có chi đâu tôi buồn dở lắm này kia vân vân. Chúng ta tỏ ra chúng ta khiêm tốn nhưng mà thực sự ở trong tâm của chúng ta thực sự chúng ta cũng rất là tự hào tự mãn tới những người mà chúng ta thành tựu được mà người khác khen ngợi mình cũng có cái tâm ngã mạn chứ. Nhưng mà tại vì chúng ta tại vì người đó họ khéo che đậy cái sự ngã mạn cống cao đó đi thành ra thấy họ như vậy thì đó là cái trường hợp khác. Còn cái trường hợp của chúng ta là sống thật sự hay là cung kính thì thật sự là khiêm tốn thì sẽ khác. Về hữu ái tự nhiên hay là hữu tham tự nhiên, ở đây chúng ta cũng có cách để chúng ta diệt trừ. Nếu chúng ta tập làm sao chúng ta quán xét thường xuyên về cái khổ luân hồi, chúng ta thấy bây giờ kiếp này ở đây cũng khổ, mà nếu còn ngày nào mà còn sinh ra ở trong cuộc đời này còn mang cái thân thể này đương nhiên là còn cái sự khổ. Giờ chúng ta quán xét thường xuyên như vậy cho nên cái sinh tâm nhàm chán ly tham đối với cái cảnh giới tái sanh không có sự thiết tha đắm đuối mong cầu cái đời sau như thế này thế kia như vậy đó là diệt trừ đó. Còn cái tâm tự nhiên thì cái tâm tự nhiên là vô minh vẫn còn ngay cả bậc hữu học như tôi vừa rồi cái đại hàm an hàm mà vô minh cũng chưa có đoạn trừ hết được, chỉ có bậc a la hán mới đoạn trừ tập thì vô minh. Thì ở trong trường hợp này nhé, người phật tử chúng ta biết rõ là cái vô minh là không có thể đoạn trừ được dễ dàng. Nhưng mà có điều là nhờ chúng ta chân pháp cái chúng ta nghe pháp thường xuyên chúng ta sẽ hiểu được pháp là chúng ta không có ít có sự vô minh. Vô minh nó sinh khởi cái mạng vô minh đó nó không dày đặc lắm nó chỉ là cái sự vô minh theo cái tính chất của học phương thôi. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta phải khéo tu tập. Những điều chúng ta cần đại quyết định ở trong bảy cái pháp tự nhiên tức là bảy cái năng lượng nằm tất nhiên đó mới là cái tập khí tập quán nhiều lời mình biết mình đã từng tham dục từ sân hận từ tà kiến đã từng quậy nghi đã từng kiên nhẫn đã từng có hữu tham từ có của mình. Cho nên bây giờ những cái thứ đó tâm tử nó chặn lại thế hiện giờ chúng ta tu tập những cái pháp mà Đức Phật đã dạy thì những cái pháp đó đã chỉ giúp cho chúng ta dập trừ được cái pháp tiền nguyên lâu bình để cho những nỗi nằm một cách phát triển mạnh mẽ giống như giao trong rừng thì như vậy nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay về bảy cái pháp tự nhiên. Bây giờ thì xin được cung kính Thượng tọa Pháp Năng và Chư Tăng quan thiện thảo luận. Thì hiện tại ở trong rừng này chúng tôi xin quý vị hôm nay chúng tôi có đề đức buổi tiếng thường tổ Phúc Đăng thường tổ Pháp Tân có thường tổ Tề Nguyên nữa như vậy cũng quá nhiều để chúng ta có thể thảo luận được tốt. Kính bạch chư tăng chúng tôi vì hôm nay buổi sáng chúng tôi bận việc thuyết pháp rồi từ trưa đến bây giờ hồi nãy chúng tôi mới tiếp xong cái phái đoàn phật tử mấy trăm người nữa cho nên chúng tôi thấm ở đây, chúng tôi cố gắng theo cái lời hứa để điều khiển giảng thay cho chúng tôi Việt Nam. Thì ngày hôm nay bây giờ xin chư tăng quan hỷ giúp cho một phần thảo luận tính chi phước đến di công đức đến tất cả chư tăng và chi phước đến tất cả nguyên đạo Phật tử, mong cho quý vị luôn được hạnh phúc vinh quang. Nam mô Bổn Sư Thích.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích, nam mô Đại Bi Đà Phật. Dạ, dạ, chào tôi, chào tôi Nam Thanh, chị Vân, Đường Giang, cô Đường Toàn, rồi cùng với các thành viên. Thì hôm nay thì thật sự như là chị Tăng cũng vào chỉ thiếu mình cũng phải nhận đảm mà thôi. Học tăng và thiền viên, rồi rồi được thầy tiến. Luôn cả như là đại đức Phật tính cũng có trong chung, chưa không có đại đức Phật tính. Thì bây giờ thì chúng tôi xin hỏi một câu với thượng tọa Pháp Tăng. Theo như thượng tọa Pháp Tăng thì nghĩ rằng cái dục ái tùy miên đó, dục ái tùy miên mà nếu mà mình kể theo A Tỳ Đàm thì chỉ cho cái tâm sở nào, có phải là tâm sở dục hay tâm sở tham hay là tám tâm tham. Thì nếu mà nói để cho Phật tử có thể nhiều khi họ học hoặc là họ biết được cái chi pháp dục ái tùy miên này, đó là một cái pháp bất thiện, nó nằm ở trong cái phần bất thiện nào. Vì thường chúng ta thấy rằng đối với chúng ta học A Tỳ Đàm thì có tánh tham, hai tánh sân, hai tánh si, hay là chúng ta có cái tánh sợ tham, tham phần như là tham chiếm ngã mạn, tham phần như tâm tật lẫn hối, chúng ta có hôn phần như hôn trầm duyên miên, chúng ta có hoài nghi. Thì khi mình muốn định nghĩa về những cái pháp bất thiện này như đây ấy, thì theo như định và bất tân thì dùng thái thì miên thì chỉ cho cái trạng thái nào ở trong cái pháp bất thiện mà trong cái bản miên thì tỉnh thượng tọa chia sẻ cho cái điểm này.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sa Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Pháp Tăng, tọa Tuệ Quyền, đức Quyền Tiến, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng thì nghe nhưng mà cũng không rõ lắm, vì hỏi đài thì nghe không biết là quý vị có nghe sao với cái máy của thượng tọa Pháp Đăng á, thì chúng tôi nghe thì nó không rõ. Chúng tôi nghe mang máng là hỏi về dục ái tùy miên là ở trong nào, cái tính chất như thế nào, nó thuộc về dục hay là nó thuộc về tham trong A Tỳ Đàm, và nó thuộc về cái nhóm nào đó. Thì có phải như vậy không? Thì chúng tôi xin, nếu mà đúng như vậy thì tôi xin được trả lời. Dạ, cảm ơn thượng tọa Pháp Đăng. Thì hôm nay chúng ta đến học đến 7 cái pháp tùy miên, cho nó đến như là dục ái tùy miên, sự tùy miên. Thì vân vân. Thì nói đến cái pháp dục ái ở đây đó, thì như thượng tọa Pháp Đăng hỏi là nó thuộc về tâm sở dục ở trong A Tỳ Đàm hay tâm sở tham trong A Tỳ Đàm. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nó là một trong những cái nằm ở trong cái tâm sở tham trong A Tỳ Đàm. Bởi vì nếu mà nói trong tâm sở của thuộc nhóm bất thiện á, thì có 14 tâm sở, trong đó có 14 tâm sở. Mặc dù là nói là dục ái tùy miên ở đây đó, tức là khi mà chúng ta nói rằng trong kinh đó, có chỗ rằng nói về ái dục, ái sắc, ái vô sắc, tức ái ở tái sanh trong cõi dục, hoặc là ái ở trong cái cảnh ngũ trần, tức là trong các cái dục, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hoặc là ái sắc, tức là ái tái sanh trong cõi sắc, ưa mến trong cõi sắc, hoặc là gắn bó với cõi sắc. Ái trong cõi vô sắc là ưa thích tái sanh trong cõi vô sắc, hoặc là gắn bó trong cõi vô sắc, như vậy thì được gọi là ái. Thì khi mà nói đến vậy là tâm sở bất thiện thì có đến 14 cái tâm sở bất thiện. Thì ở đây được nói cái tâm sở tham. Bởi vì cái tâm sở tham á, nếu mà nó gắn liền với cái dục, tức dục ở đây tức là mình thỏa, cái ý nghĩa thứ nhất đó là mình thỏa thích trong các cái dục, tức là sắc đẹp, mắt mình nhìn thấy thì khởi lên cho là đẹp, tai mình nghe âm thanh thì cho là âm thanh im dịu, mũi mình ngửi mùi cho là ngửi mùi thơm, rồi lưỡi mình nếm vị thì cho là cái vị ngon, thân mình xúc chạm thì gọi là sự thỏa thích trong sự xúc chạm. Thì khi mà mình thỏa thích trong các cái cảnh ngủ đó đó, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tâm ái tham khởi lên đắm nhiễm ở trong các cái dục đó, qua cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì được gọi là ái dục tùy niệm. Ái dục tùy niệm hay là dục ái tùy niệm. Thì ở đây muốn nói tức là thuộc về cái tâm sở tham mà thôi. Sở dĩ nói là dục á, ở đây không phải là cái tâm sở dục, bởi vì tâm sở dục đó là chúng ta biết rằng là nằm ở trong nhóm những cái tâm gọi là tâm sở biệt cảnh, thuộc nhóm 32, xin lỗi, thuộc nhóm 13 tâm, 13 cái tâm sở tờ tha, 13 cái tâm sở thuộc về, chúng tôi xin quên rồi, thì nó thuộc về cái tâm sở mà thuộc về biệt cảnh. Thì có những cái số cái tâm sở, có những cái tâm sở dục, những cái tâm á, thì có cái tâm sở dục nó sanh khởi, nhưng mà có những cái tâm á, thì tâm sở dục không có sanh khởi. Nhưng mà nói trong tâm tham á, thì thấy nào chắc chắn rằng sẽ có cái tâm sở tham, tâm tham sanh khởi, thì phải có cái tâm sở tham sanh khởi ở trong đó. Thì khi mà tâm sở tham sanh khởi á, chính là làm cho cái tâm của chúng sanh đắm nhiễm ở trong các cái dục cảnh, cái trần cảnh, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng á, cái chỉ là ở trong cái gọi là tâm sở tham mà thôi. Thí dụ như nói đến tâm tham á, thì có đến 8 tâm tham, nhưng mà có cái tâm tham tương ương với tà kiến, và có những cái tâm tham không tương ương với tà kiến. Thì ở đây đó có thể là nói sự đắm nhiễm một cách gọi là làm đơn thuần nhất tức là ái trong các cái cảnh dục mà thôi, chứ nó không có liên quan gì với lại cái kiến, cái tà kiến liên quan với thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hữu kiến, hay hoặc là cái quan điểm chấp về về nhân luân hồi, nghiệp báo, thiện nghiệp, ác nghiệp gì, chưa có liên quan đến những vấn đề đó, mà chỉ là thuần tí là tâm ái tham ở trong các cái cảnh dục mà thôi. Thì như cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng đó, Thượng Tọa nêu đó, là cái tâm sở tham nó thuộc về ái, nó thuộc về tâm sở, xin lỗi vị, ái dục tùy miên nó thuộc về tâm sở tham hay là tâm sở dục, thì chúng tôi xin thưa rằng nó cũng chỉ đơn thuần là tham muốn ưa thích ở trong các cái trần cảnh, và do ưa thích tham muốn trong các trần cảnh, do vậy thì gọi là tùy miên, nó làm cho cái sự trói buộc hay là cái sự tiêm nhiễm ở trong mỗi cái tâm của chúng sanh, và vì vậy đã tạo nên cái đời sống khổ đau ở hiện tại và vị lai, cũng là cái nhân để tạo cho cái đời sống luân hồi. Rồi cái thứ hai nữa đó là nói đến cái dục ở đây đó, thì có nghĩa là ái ở trong cái dục, cái tái sinh trong cõi dục, bởi vì ước vọng có mặt ở đâu để rồi chúng sanh sẽ có mặt ở đó, hiện hữu ở đó, và đầu tư tạo tác ở đó, do ái ở trong dục, cõi dục, cho nên là tạo cái nghiệp để hiện hữu ở có mặt ở trong cõi dục. Mà chúng ta biết rằng là cõi dục có đến 11 cõi, trừ 4 cõi khổ thì còn lại là 7 cõi vui. Trong đó cõi người chúng ta là một cõi, tứ thiên dương, đau lợi, đau sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Thì những cái cõi đó được gọi là cõi dục. Do tâm đắm nhiễm, tâm tham muốn, tâm đắm nhiễm ở trong các cái dục cảnh, là các cái trần cảnh, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, được gọi là ái dục tùy nhiên. Cái thứ hai nữa đó là ái hướng đến trong sự tái sanh ở trong cõi dục. Mà như chúng ta biết là cái cõi ái như là sự, trong kinh ví dụ ái giống như là cái sự tương ước, hay là cái sự tạo nên cái đời sống. Còn nghiệp á, chính là sự tạo tác, đầu tư, cũng như là hạt giống để gieo trên cái thửa đất. Mà thửa đất đó là thửa đất ở cõi dục. Thì ở đây là cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu, thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ những gì mà mình hiểu biết ở đây. Và bây giờ thì xin chấm dứt cái câu trả lời ở đây. Kính thỉnh chúng tôi Pháp Đăng trở lại.
Dạ, cũng cảm ơn Đạo Pháp Tăng. Có thỉnh tọa tự truyền vào ở trong đây, bữa hôm nay mình học về những cái tùy niên, nhưng mà trong đây có cái nghi tùy niên đó là cái hoài nghi. Thường thường mình cũng nghe nói người ta nói là đại nghi đại ngộ, thì cái nghi nào mà nó ngộ, còn cái nghi nào mà nó trở thành cái tùy niên. Có thể thỉnh tọa tự truyền chia sẻ cho cái câu hỏi số 2. Thì hôm nay thì thật sự thì có Chư Tăng vào đông thì rất là quan hệ để tỉnh Chư Tăng thảo luận về những cái câu hỏi trong cái bài chung quanh bài học này. Bây giờ thì tỉnh chúng ta thực hiện thảo luận về cái câu số 2. Chúng ta nói rằng đại nghi đại ngộ, thì cái nghi nào mà ngộ, cái nghi nào mà lại không ngộ, và theo như cái nghi tự nhiên tỉnh chúng ta thực hiện. Alo, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Alo, alo. Quý vị có nghe không? Alo, bây giờ quý vị có nghe không? Quý vị nghe chúng tôi hỏi mà chúng tôi lại không có thấy tình tại tình tìm có cái... nghĩa là tình tại tình tìm không có tiếp máy gì vậy. Không biết tình tại tình tìm có tiếp máy không? Nếu mà có tiếp máy thì xin tình tại tìm do ta cho biết. Như là không còn ở trong rung nữa, quý vị. Không còn trong rung nữa. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiến có thể chia sẻ cho cái câu hỏi mà chúng tôi hỏi chúng ta được tìm không? Nếu là được thì thỉnh Đại Đức Huệ Tiến chia sẻ cho cái câu mà người ở ngoài thì người ta cũng nói câu là đại nghi đại ngộ. Chúng ta truyền trở lại rồi, không biết chúng ta truyền có nghe rõ không? Ở trong đây của hôm nay mình học thì bảy cái mắt thì nghi đó, nhưng mà ở đời người ta cũng nói câu là mình có nghi thì có ngộ, đại nghi thì đại ngộ. Thì xin tỉnh chúng ta truyền chia sẻ cho mình có thể nghi ngờ như thế nào mà ngộ, mà nghi ngờ như thế nào là không ngộ, nó trở thành cái nghi thì nghi. Tỉnh chúng ta truyền chia sẻ cho cái câu hỏi số 2.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghe rõ không ạ? Dạ, đã cầm mic rồi, cảm ơn quý vị đã được nghe rõ.
Kính bạch với ngài, kính thưa thần, kính bạch đến đức thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Quỳ Tiến, và cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào và tu nữ cùng. Quả thật thì trong kinh văn có dạy rằng là trí tuệ sẽ không phát sinh đến những người không suy luận. Và chúng ta có suy luận thì chúng ta sẽ có cái sự tìm tòi. Có cái tìm tòi thì có sự thắc mắc, và có sự thắc mắc tức chính là cái sự có cái sự nghi hoặc. Nó có hai cái nghĩa của hoài nghi. Câu hoài nghi gọi là cái hoài nghi bình thường, và cái hoài nghi nó mang tính chất hoài nghi về khi nào mà chúng ta hoài nghi về về Phật Pháp Tăng, hoài nghi về lý duyên khởi, hoặc là hoài nghi về nghiệp quả vân vân, thì đó chính là cái hoài nghi mà cần phải được trừ diệt. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ khi chúng ta chú ý, chúng ta lắng nghe chư tăng thuyết pháp, thì khi chư tăng nói có những số điều mà chúng ta cũng hoài nghi, chúng ta cũng nghi ngờ, thì cái sự nghi ngờ đó nó là cái chuyện chắc chắn. Cái sự hoài nghi đây có nghĩa là ngoại trừ khi chúng ta nghĩ nếu như đại đức này nói như thế này, vị sư này nói như thế này, nó có đúng với tinh thần của Phật pháp, nó đúng với kinh văn hay không, thì đó là sự hoài nghi. Nó mang tính chất là chấp nhận được, hay là chúng ta đang đi đến một ngã ba ngã tư thì chúng ta nghi ngờ không biết cái đường này mình đi về có đúng không, thì sự hoài nghi đó nó chỉ là một sự hoài nghi, nó mang tính là bình thường. Bởi vì kính thưa quý vị, cái hoài nghi tuy rằng nó là một chuỗi dài luân hồi của chúng sinh, cái điều mà chúng ta thấy không xác tính nơi cái tam bảo cái chuẩn xác, thì đó chính là cái sự hoài nghi đó, mà hay là hoài nghi về giáo pháp của ngài, hoài nghi về cái tăng chúng của ngài vân vân, thì đó mới chính là một cái điều nguy hiểm. Còn cái tất cả cái sự hoài nghi thì nó có rất nhiều, bởi vì chính cái sự hoài nghi đó thì chúng ta mới được mở mang. Chính có cái sự nghi hoặc thì mới có sự mở mang, khi không hiểu nhau thì mới có cái sự nghi ngờ, nhưng khi đã hiểu nhau rồi đó thì không còn nghi ngờ nữa. Hay là coi như là người ta nói rằng là chưa hiểu thì chưa có biết nhau, và khi hiểu nhau rồi thì không còn cái sự nghi hoặc nghi ngờ nữa. Quả thật thì một người đầu tiên thì họ ngay cả chúng ta hoài nghi, thật nói rằng có phước có nghiệp cũng như điều quả thật. Bây giờ mình nghĩ tại sao một số người làm ác mà tại sao họ giàu có, họ thượng may, họ được yên ổn, còn những người làm thiện thì tại sao mà lại gặp nhiều tai ương. Cái sự hoài nghi này chúng ta thắc mắc, nhưng đó là cái sự hoài nghi nó nguy hiểm, bởi vì chúng ta không có hiểu biết về cái nghiệp quả. Đó cũng là cái hoài nghi, nó mang tính bình thường nhưng nó lại là nguy hiểm, thì ở đây chính cái sự hoài nghi đó là không được. Hay là chúng ta hoài nghi, ví dụ bây giờ Phật dạy rằng là chúng sinh làm ác sẽ đọa sanh ở cõi này cõi kia, thì quả thực là có đúng có đọa sanh như vậy không? Hay chúng ta thấy rằng, chúng ta nói rằng con nghe con Phật mà nó nói tiếng nghe và nói được tiếng người, ở trong nhất là ở trong cha tất cả, tức ở trong bổn sanh bổn sự, thì chúng ta thắc mắc một hàng dọc luôn, tại sao nó như vậy? Chắc cả bây giờ chính cho Phật tử ngồi ở trong room này, quý vị cũng sẽ có một cái sự nghi hoặc điều đó. Làm sao con thú mà nó nghe được tiếng người? Làm sao con thú nói được tiếng người? Nếu trên một tinh thần của sự tiến triển của khoa học nữa thì cái điều đó sẽ không chấp nhận. Có đúng như vậy không? Thì cái sự hoài nghi này hỏi gì, cái sự hoài nghi đó nó có đúng hay là sai? Bây giờ chúng ta tin có nghiệp quả, tin tất cả hết, tin là Phật dạy. Nhưng bây giờ hỏi rằng con thú biết nói tiếng người, chứ bây giờ con nghe, nó nghe và nó nói được tiếng người, đúng không quý vị? Thì trong kinh văn cũng như trong cái bổn sanh bổn sự nói lại như vậy, thì kính thưa quý vị, cái sự hoài nghi này nó cũng là cái sự hoài nghi nguy hiểm. Chúng ta nhớ thí dụ như là cái hoàn cảnh đó, con thú đó nói chuyện nó như thế nào, cái hoàn cảnh cái sự việc diễn tiến trong câu chuyện nó như thế nào. Thí dụ như là đối với Đức Phật, Ví dụ như là một hôm Đức Phật ngày đi đến gặp con chó, mà cái ông bá hộ một keo kiệt bổn sẻn đó, nghe nhìn cái ngày cười, ngày mỉm cười nghe, ngày nói, ngày nhìn nó nghe hiểu và nghe nói, thì tự nhiên nó cảm nhận được. Thì cái cảm nhận đó nó do cái gì? Và nó nghe được cái tiếng của ngài nói là do cái thần lực của ngài. Hay là trong kinh văn chúng ta đọc thì chúng ta biết rằng do cái gì? Do cái giá trị thiền định của cái vị đồng sĩ đó, hay là do một cái bối cảnh lúc đó cái nghiệp quả của nó khởi sanh. Mà nghiệp quả nó khởi sanh thì chúng ta không ước lượng được. Và bối cảnh đó, những gì mà Đức Phật ngài nói, chúng ta không phải dùng một cái đầu óc mà nó mang tính tức là cho là kiến thức, cho là hay, cho là tốt của mình, mà dựa trên những cái gì mà chúng ta học hiểu được. Một cái sự ngu si mà nó đầy dẫy trong lòng ta, chúng ta không thấy. Bởi vì những gì ngài nói ra như chân như thật, những gì ngài nói ra tức là nó có phù hợp ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Và đó chính là cái gì? Là một câu chuyện để dạy cho chúng ta, để chỉ cho chúng ta. Chứ hoàn toàn nếu mà nói về vào cái đề tài thực hành thì nó không có chuyện đó. Vào cái đề tài thực hành thì nó không có những chuyện đó. Nó tức là ở bên ngoài hội trường, ở bên ngoài cái sân trường, ở bên ngoài cái sự việc đó. Chúng ta muốn nói bên ngoài sự việc đó là cái gì? Tức là những cái động, những câu chuyện bổn sinh bổn sự đó, tức là gì? Do chính cái thần lực của vị đạo sĩ đó, và do chính cái nghiệp quả của nó ngay lúc đó. Quý vị, có những lúc đó tự nhiên chúng ta có thể hiểu biết được một cái điều mà chúng ta xưa tới giờ chúng ta không hiểu được. Hay là có những chuyện mà chẳng hạn như là có những lúc người ta bị liệt vào, tức là tự nhiên người ta câm, hoặc người ta bị điếc, hoặc những lúc người ta bị điếc tự nhiên người ta câm, người ta có thể nói được, sẽ có thể biểu cảm được. Hay là trong một cái lúc mà nó nguy hiểm, trong những lúc mà nó chúng ta gọi là cái sanh tử, thập tử nhất sinh đó, thì nó có những cái điều màu nhiệm nó xuất hiện. Thì chúng ta gọi là cái sự màu nhiệm đó thì chẳng qua đó do cái nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ lẽ ra người đã chết, không thể nào cứu sống sót được, nhưng điều nó lại là sống lại, sống được. Thì quả thật thì do cái gì? Cũng do cái nghiệp của nó nâng đỡ nó qua. Thì ở đây tính chất yếu tố của nghiệp thì cái sự hoài nghi đó là chúng ta nên có cái sự diệt trừ. Chắc chắn rằng đây là lời dạy của Đức Phật, nó có một cái hiệu nghiệm mà chúng ta không phải dùng bằng cái trí suy nghĩ, cái trí học hiểu, một cái suy nghĩ bình thường của mình, mà chúng ta lại đi kiểm duyệt cái lời dạy của Phật, cái điều đó nó nguy hiểm. Nghi pháp và nghi tăng, hoài nghi về lý nhân quả, hoài nghi về tứ đế, vân vân, thì đó chính là mới là cái hoài nghi, hay là đó chính ở trong cái hoài nghi về Phật pháp mà chúng tôi vừa trình bày đó, đó chính là hoài nghi. Nếu như vậy chúng ta không diệt trừ được cái này thì chúng ta bị cả một tập chủng các cái hoài nghi khác nó sẽ hiện khởi. Bởi cái vốn của chúng sinh là cái sự suy nghĩ, cái sự hoài nghi của mình. Chúng ta biết cái chủng chúng của chúng sinh là cái chính cái sự hoài nghi của nó, là chính là ở đó nó cột, nó đi theo, nó trói, nó làm cho ta từ bao đời nay rồi, chứ không phải là bây giờ mà chúng ta mới có cái sự nghi hoặc này. Chúng ta đã hoài nghi mà hồi nãy sư phụ từ siêu và giải thích, tức là nó ngủ ngầm, nó đốt cháy chúng ta ở trong vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Vì đó chính là cái gì? Chính là chủ dài của luân hồi. Mà chủ dài của luân hồi, kính thưa quý vị, nó đúc kết và tập cho chúng ta thành một cái gì? Những cái quan điểm sai lệch, những quan điểm sai lệch. Và quả thật chúng sinh khó mà gặp được chánh pháp, khó mà gặp được cái chánh kiến để mà hiểu đúng thấy đúng. Mà hiểu đúng thấy đúng thì chúng ta đã giác ngộ trước, giác ngộ sớm. Còn ngày hôm nay, nếu bởi chính vì chúng ta còn nhiều nghi hoặc, mà cái nghi hoặc trong hiện tại cộng với cái anusya, tức là cái ngủ ngầm nó khởi sanh, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có thoát khỏi được cái nghi hoặc đó. Mà chính chúng ta không thoát khỏi được nghi hoặc đó là chúng ta bị cái gì? Bị từ cái hoài nghi. Bởi vì đây là tâm si hoài nghi, mà si hoài nghi và tâm si phóng dật, hai cái tâm này nó đang che sen cho ta làm những cái việc khác. Và khi chúng ta si như vậy thì ở trong thuộc tố của tâm, tức là trong sở hữu, tức là mà si thì vô tàng quý phóng dật, nó là bất thiện biến hành, tất cả tâm sẽ có mặt, tất cả tâm bất thiện nó sẽ có mặt. Mà tất cả tâm bất thiện có mặt đó thì nó chính là cơ sở để chúng ta nghi hoặc. Cho nên vì vậy chư Phật tử chúng ta phải nhớ là đây là một điều rất là nguy hiểm, bởi vì nó chính là có cái sự si mê, có một cái sự che chắn, có một sự nguy hiểm. Cho nên là một người đệ tử Phật, bất cứ những lời dạy gì của Phật chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng, thì chúng ta đừng có phải mà chỉ là bình thường. Còn cái việc mà chúng ta thắc mắc đó là một việc tốt, chúng ta suy luận để so sánh, để tìm hiểu, để học hỏi, đó là một điều tốt. Dạ, xin trả lời cho câu thảo luận của đệ tử Phật đang là như vậy. Nam mô Bồ Tát.
Cũng trong cái câu hỏi của thượng tọa về quyền đó, thì làm chúng tôi cũng nhớ là muốn hỏi người đức vừa tiến, là một câu không biết người đức vừa tiến có sức máy không. Theo như đại đức vừa tiến thì bữa hôm nay là học về bảy pháp tùy niên, nhưng mình không có thấy được cái nói đến cái sự phóng dật, nhưng mà chỉ nói đến hoài nghi thôi. Thì theo đại đức vừa tiến, tại sao cái phóng dật nó không xếp vào được vào tùy niên, mà ngược lại hoài nghi lại xếp vào tùy niên? Đức vừa tiến có thể chia sẻ cái câu này cho tôi nhớ thật sự là Đức vừa tiến chia sẻ cho cái câu này.
Nam mô Bụt Thầy, xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ đến Pháp Đăng Thượng Tọa Pháp cùng Chư Tôn Đức Tăng. Chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch Chư Tăng và kính thưa quý vị, bởi vì chúng con đang trên đường đi ra ngoài viên không, vì vậy trên và đang ở ngoài một cái khách sạn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó thì ở xung quanh có mấy vị Phật tử họ đang nghỉ ngơi đó, cho nên quý vị mà có nghe tiếng ngáy đó của các vị đó nghỉ, vì các vị đó mệt quá cho nên là đã ngủ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng thì con xin được trình bày như thế này. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Dạ. Ở trong cái tâm phóng dật đó, Muttasati, khi mà một cái tâm phóng dật mà sanh khởi đó, thì ở đấy đó do cái phiền não tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm, thì cái phiền não mà ngủ ngầm đó nó sẽ làm cho chúng ta có một cái do vì cái phiền não ở trên những việc như là tâm tham, tâm sân và tâm si vẫn đục, nó khuấy động, và những cái tâm này trong cuộc sống của chúng sanh, bởi vì không có cái sát tí, không có chánh niệm, vì không có cái chánh niệm nên chúng sanh, tất cả chúng ta thường hay bị thất niệm, vì điểm đó chúng ta không có nhớ được và không có truy tường, không có thấy rõ được cái nguồn gốc của cái sự sanh tử, không thấy được sự khổ và được nguyên nhân của sự khổ, và không có liễu tri được tứ đế. Như vậy cũng vì do những cái tâm phóng túng, những cái tâm phóng dật. Và ở đây cái tiền miên này, những cái pháp tiền miên thì nó gồm có cái dục ái tiền miên, sân tiền miên, kiến tiền miên, nghi tiền miên, ngã mạn và vô minh. Thì vô minh nó là cái chi pháp nó dẫn đầu trong 12 nhân duyên. Và vì vô minh duyên cho động, nó có một cái quả thức để chúng sanh phải có những cái danh sắc, tạo ra cái một chủng tử, một cái con người, và cứ mãi tiếp nối danh sắc. Thể mà có cái thân này phải có tâm, và nó duyên cho danh sắc, duyên lục nhập, lục nhập lại duyên cho thức, xúc thọ và ái thủ hữu. Nên chi khi mà cái tiền miên đó là cái chi pháp ở trong A Tỳ Đàm gọi là những pháp ngủ ngầm, vì nó sanh khởi lên do vì cái chủng tử của chúng sanh ở trong quá khứ. Chúng ta từng những cái bất thiện pháp nhiều hơn là cái tâm thiện, thì do đó việc mà một tâm tham hay là một cái tâm sân thì nó với cái si, si, nhưng mà ở có thể nó đi một mình nó, như là si hoài nghi và si phóng dật. Vì cái sự hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, về cái tứ đế, và cái sự phóng dật do vì cái sự si mê, thì cái chi pháp là si hoài nghi và si phóng dật. Nó phóng dật nó chỉ đi theo cái tâm si mê, vì si nó làm trưởng và si nó làm chủ. Nên chi khi mà tham nó thì nó gồm có tâm tham tạc với cái sự phẫn nộ, hay là nó có sự vô trợ hay là hữu trợ, tâm sân hoặc ưu hoặc phấn, vô trợ hay là hữu trợ. Nhưng tâm si vì cái sự vô minh đó, thì si hoài nghi hay là si phóng dật, nó có thể nó phối hợp với tham hay là sân, nhưng với chính nó thì nó có mình và không có cần phải phối hợp với tham hay là sân. Thì cái câu thảo luận của thượng tọa Pháp Đăng con xin được trình bày là bấy nhiêu. Nếu mà có điều gì chi cần bổ túc thêm thì con kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc để cho cái chi pháp nó đầy đủ ý nghĩa. Con xin được giúp lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tòa quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Hello, xin mời anh Bụt Thầy Giá. Cảm ơn cái chuyện này. Khi mình nói đến hai cái tâm si, ví dụ như cái tâm si hoài nghi đó, thì nó trở là cái hôm nay chúng ta học về cái loại kiến sử, cái pháp thất tiền miên, những cái pháp mà tiền mẫn. Nhưng mà chúng ta thấy cái tâm tật vật thì mình không có kể hôm nay, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta biết thì chúng ta cũng thấy có. Vì cái gì nó vô minh á, là cái tâm sở bất thiện biến thành, thì lúc nào cũng có si vô tàn những ý tấm dần nó đồng như chung hết. Nên ở đây thì khi mình học thì mình thấy rằng khi mà trình bày có những lúc thì mình trình bày thập thiền thì chúng ta cũng không thấy có cái nói đến cái tấm dần, chỉ có thập thiền não thì chúng ta mới thấy đến cái tâm sở tấm dần được nêu là một cái loại loạn động tâm. Nhưng mà khi mình rất là hiểu về cái hoài nghi làm cái tâm sở và cái phóng vật nó cũng là cái tâm sở, nếu mình tính theo bài nghi chỉ học trong tâm si bài nghi thôi, nhưng mà phóng vật thì học rất là nhiều cái tâm. Bởi vậy thì muốn hỏi để một tiếng chia sẻ, nhưng mà vì là những cái pháp á dịch tiền miên hay là những cái pháp mà nó còn có chúng sanh đó, nó tiềm ẩn nó ngủ ngầm đó, thì chúng ta thấy kể như vậy, nhưng khi mình kể chung vào mà nếu chúng ta tìm thì đi phát thì chúng ta thấy nó cũng có ở trong cái phóng dịch, nó cũng vẫn có trong vô minh, chứ không thể nào mà có vô minh cũng có phóng dịch động tăng. Thì chỉ muốn hỏi như vậy, khi có chúng ta tìm tiền trả lời thì muốn hỏi đi chủ tiến chút xíu vậy thôi. Bây giờ thì không biết, chúng ta không có biết là hiện giờ còn bao nhiêu phút nữa sẽ hết cái thời gian và cái bản tin thì chúng ta có được bao nhiêu dài, cái bản tin hôm nay có một cái bản tin. Còn 10 phút nữa, thì còn 10 phút nữa, còn cái bản tin thì 5 phút. Thì bây giờ thì chúng ta xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng một câu nữa. Khi mà nói đến cái pháp bất thiện mà mình học buổi hôm nay do thượng tọa thầy chuyên giảng rồi đó, thì trong các cái pháp như là mình thấy nếu mà dịch ái tiền miên hay là tân tiền miên hay kiến tiền miên hay là mi tiền miên, mạng tiền miên hay hữu tham tiền miên hay vô minh tiền miên, thì nhiều khi mình đọc một kinh thì Đức Phật nói là vô minh là nhân tối thượng. Mình đây mình học đến bảy cái pháp tiền miên, thì tại sao gọi là vô minh đó, nó theo những cái pháp bất thiện của hôm nay mình học đó, thì theo Đại Đức thì Đại Đức có thấy rằng cái pháp vô minh tiền miên là nó với các pháp mà khác, những tiền miên khác thì vô minh tiền miên thật sự là nó có nặng nhẹ hay là nó có cái ít nhiều, nói về cái tác dụng của những cái pháp tiền miên này thì theo như cái pháp tăng thì những cái pháp tiền miên thì nó đồng giống với nhau hay là nó có thể nói đến cái nặng hay nhẹ, hay là nói đến cái này nó có tác dụng mạnh cái kia tác dụng yếu, thì nó có như vậy không đối với mỗi cái pháp tiền miên này? Nếu được thì tỉnh để Đức Pháp Tăng chia sẻ tí xíu nữa.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ chư tôn đức đa hiện diện trong rừng, kính chào toàn thể đại chúng. Thì như cái câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng đó, thì thượng tọa muốn nhấn mạnh là vô minh tiền miên nó có cái tác động như thế nào ở trong những cái pháp mà tiền miên ở đây. Ví dụ như chúng ta nói là cái pháp tiền miên là cái pháp mà ngủ ngầm hay là cái pháp tiêm nhiễm, để tạo nên cho chúng sanh tiêm nhiễm ở trong cái phiền não ở đây đó, muốn nói đó. Thì khi mà nói đến chúng tôi thấy rằng cái thí dụ như mà ở trong A Tỳ Đàm thì giải thích rằng có 14 cái tâm sở, ở trong đó có những cái tâm sở tham, rồi tâm sở sân và là tâm sở si. Thì ở đây đã dục ái tùy niên, rồi mạng tùy niên, hay hoặc là hủ tham tùy niên. Những cái điều này đó chúng ta thấy rằng là nó cũng nằm ở trong cái tâm tham mà thôi, tâm sở tham mà thôi. Còn sân tùy niên, sân tùy niên á, thì nó là một cái tâm sở sân. Rồi nghi tùy niên á, là một cái tâm sở nghi. Nghi ở đây muốn nói tới nghi trong cái trường hợp nghi đặc biệt, hay là nghi về Phật Pháp Tăng, nghi về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, nghi những điều đó. Thì cái ở đây á, được nói đến cái tâm sở si. Còn vô minh á, là một cái tâm sở, tuy rằng nói riêng ở đây á, thì chúng ta hiểu như là một cái tâm sở si mà thôi, tâm sở si mà thôi. Thì khi mà nói đến những điều này đó, là nói đến những cái tính năng, và nói đến tính năng của mỗi cái tâm sở bất thiện, tính năng của mỗi tâm sở bất thiện, hay nói đến tính năng của bảy cái tâm sở, bảy cái pháp tùy niên ở đây. Nhưng mà mình gọi chung á, là thí dụ như chúng ta được biết đó, đó là tâm tham sanh khởi á, thì cũng có si làm gốc để trợ tạo. Tâm sân sanh khởi thì cũng có si làm gốc để trợ tạo. Thì trong trường hợp nào chúng ta thấy cũng có cái tâm sở si á, mà dù là nó biến thái, biến cách khác nhau, biến tướng khác nhau của mỗi cái tên gọi của mỗi cái tìm pháp tùy niên ở đây đó. Dù là dục ái tùy niên, sân hận tùy niên, kiến tùy niên, nghi tùy niên, mạng tùy niên, hủ tham tùy niên, vô minh tùy niên, thì chúng ta thấy rằng nói đến những cái chi tiết thì nói đến những cái tính năng của mỗi cái pháp tùy niên này. Nhưng mà trong trường hợp nào thì cũng có cái tâm sở si ở đây, hay nói là vô minh là pháp dẫn đầu, vô minh là pháp dẫn đầu. Vì vậy cho nên ở trong giáo lý duyên khởi á, thì chúng ta được biết như là Đức Phật này dạy sư, có nghĩa là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, vân vân. Thì Ngài sẽ nói sư. Và do vậy đó thì cái vô minh là pháp khởi đầu cho toàn bộ những cái pháp tùy niên khác ở trong một cái trường hợp, nếu nói là ở trong thập nhị duyên khởi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng ba cái gọi là tam độc á, thì chúng ta sẽ thấy rằng sân độc, tham độc hay là si độc, nó cũng là một cái pháp căn bản mà chúng ta được biết như là tham sanh khởi thì cũng có si sanh cùng. Si làm gốc trợ tạo, và sân sanh khởi cũng có si làm gốc trợ tạo. Và do vậy đó thì cái pháp vô minh ở đây đó, tùy niên ở đây, nếu chúng ta nói đến những cái tính năng của mỗi tính năng của một pháp tùy niên, thì chúng ta cần phải theo chúng tôi nghĩ là nói riêng rời ra mỗi cái tính năng của cái pháp tùy niên này. Nhưng mà chúng ta nói rằng nó là một cái pháp để sanh cùng, hoặc là nó trợ tạo, thì chính vô minh là pháp trợ tạo cho những cái tâm sở còn lại, những cái tâm sở bất thiện còn lại. Tức là nói đến dục ái tùy miên, hay là nói tâm sở tham, hoặc là tâm sở sân, hoặc là tâm sở tà kiến, vân vân, hoặc là nói đến tâm sở nghi ở đây. Như vậy thì ở đây đó, nếu mà mình nói tổng quát á, thì ở trong trường hợp nào cũng có si hay là vô minh làm pháp trợ tạo để sanh ra những cái pháp bất thiện khác. Nhưng mà nói đến tính năng của mỗi cái chi pháp hay là mỗi cái pháp tùy niên ở đây, thì chính là mỗi cái pháp tùy niên nó có cái tính năng khác nhau, nó có tính năng khác nhau, và nó cũng tạo cái sự khác nhau của trong mỗi cái pháp tùy niên ở đây. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu. Bây giờ do hết giờ cho nên chúng tôi xin được chấm dứt ở đây.
Dạ, ta cảm ơn thầy, cảm ơn người được phát thanh đã chia sẻ. Và hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin 3142 do Thủy Quang dịch, nó về liên quan đến tổng thống nước Sri Lanka. Tức là yêu cầu nhóm Phật giáo không có lãnh đạo thì căng thẳng với các tộc và quốc gia. Bản tin này sẽ do Arisha trình bày. Bây giờ thì mời bà Arisha đọc phân tích.
Bản tin 3142 do Như Quang dịch. Tổng thống Tích Lan yêu cầu nhóm Phật giáo không nên tạo căng thẳng về sắc tộc trong quốc gia. Colombo, Sri Lanka, ngày 27 tháng 1 năm 2013, Tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa đã nhấn mạnh các hành vi gây bất hòa giữa các cộng đồng và thích động bạo lực trong quốc gia sẽ không được cho phép trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tổng thống đã đưa ra quan điểm này khi gặp gỡ 5 vị tỳ kheo đại diện cho nhóm hoạt động Phật giáo Podupala Sena, lực lượng Phật giáo của Tích Lan tại ngôi chùa Temple Tree, để thảo luận về một số vấn đề. Trong buổi họp, nhóm đã thảo luận về một số vấn đề mà nhóm Phật tử Sinhala đang gặp phải và sự tranh luận hiện tại giữa một số tín đồ Hồi giáo cùng các nhóm Phật giáo trong quốc gia. Vấn đề chủ yếu của tổ chức nêu ra là tiến trình cấp giấy chứng nhận Hala. Hala có nghĩa là hợp pháp, được phép theo luật Hồi giáo, như quan chú thích. Với sự giải thích chi tiết về lý do sử dụng giấy chứng nhận Hala. Trong lúc nhấn mạnh các hành vi nhắm vào việc chia rẽ của những người có thiện chí và sự hòa hợp giữa hai sắc dân sẽ không được cho phép trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tổng thống Rajapaksa khuyến khích nhóm này hãy duy trì sự hòa hợp về sắc tộc trong quốc gia và không gây nên các cảm xúc phe nhóm. Tổ chức lực lượng Phật giáo bị buộc tội khích lệ và tổ chức các vụ bạo động chống lại Hồi giáo trong quốc gia và đang bị chỉ trích bởi các tổ chức Phật giáo ôn hòa và chư tăng lãnh đạo trong quốc gia. Nhóm Phật giáo này được lãnh đạo bởi Thượng tọa Kirama Wimalajoti Nayaka đã khai rằng có những nhóm quá khích gây bạo động. Có những nhóm quá khích khác gây bạo động, sử dụng tên của nhóm trong các sinh hoạt chính trị của họ, và nhóm lực lượng Phật giáo không hay biết gì về việc xem thường các tôn giáo khác và kích động bạo lực. Tổng thống khuyên nhóm lực lượng Phật giáo hãy tiếp tục công việc của họ, không nên tạo ra những xung đột với các tôn giáo khác và duy trì sự hài hòa về sắc tộc cùng tôn giáo trong quốc gia. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức mà Thượng tọa phát tăng.
Nhà sa thủ lãnh nghiệp của Đức Như Quan và dòng đạo của Đức Anh Cha. Ngày mai thì chúng ta sẽ được học về 7 cái kiết sử nhận quy chính là được phát tính. Bây giờ thì mời chị chính linh tri ân tri tôn được tăng và Nguyễn Đăng Côn Luân mời chị chị.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chính con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Come on, come on.